Mời quý vị thính giả nghe đọc chương 16, sách trao danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 16 này có tựa đề là Friedrich, đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Đông Dương, viết theo nhật ký của Long. Tóm tắt chương trước, Long đến lâu đài Vincennes ở ngoại ô Paris, là nơi lưu trữ các tài liệu về quân đội Pháp. Khi tìm trong văn khố của Hải quân Pháp, Long được biết có một người cùng tên với cha mình và liên lạc được bằng điện thoại với con gái của người này. Bà xác nhận là cha bà có phục vụ ở Đông Dương, nhưng không biết là năm 1943 cha bà có mặt ở Đông Dương hay không, nên Long vẫn không biết là người này có phải là cha mình hay không.
Tháng 7 năm 2007, ánh nắng chan hòa trên ngọn đồi ở Fréjus. Đứng ngoài nắng thì cũng nóng không thua gì Vũng Tàu hay Nha Trang, nhưng chỉ cần bước vào bóng mát của những cây thông ô dù là cảm thấy mát rượi ngay với làn gió nhẹ thổi từ Địa Trung Hải tới. Sở dĩ gọi là thông ô dù, tiếng Pháp là pain parasol, vì loại thông này có thân thẳng như cái cán dù và có tán lá tỏa rộng thành một vòm trông giống như cái dù. Loại thông này chỉ mọc tự nhiên ở miền nam nước Pháp. Thành phố nhỏ Fréjus nằm ở sát biển Địa Trung Hải, trong một vùng nổi tiếng thế giới có tên là Côte d'Azur, với các thành phố Cannes, Nice và Vương quốc Monaco. Trung tâm Fréjus nằm phía trong đất liền, còn bãi biển của Fréjus nằm ngay giữa ngôi làng Saint-Tropez nổi tiếng từ thập niên 60, với các tài tử điện ảnh, đặc biệt vì có ngôi nhà của nữ minh tinh màn bạc Brigitte Bardot. Và thành phố Cannes có festival điện ảnh hàng năm thu hút các danh nhân trong ngành đến từ khắp thế giới.
Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Pháp trong các trận chiến ở Đông Dương, Memorial des Guerres en Indochine, nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố Fréjus, gọi là đài tưởng niệm theo thói quen, nhưng phải nói là khu tưởng niệm thì đúng hơn. Khu này xưa kia là trại lính của Pháp có từ đệ nhất thế chiến 1914-1918, dùng làm trại chuyển tiếp khí hậu, đón nhận binh lính từ các thuộc địa, trong đó có binh lính người Việt đến từ Đông Dương. Sở dĩ gọi là trại chuyển tiếp khí hậu là vì các binh lính đến từ thuộc địa là xứ nóng, nên họ cần một thời gian sống ở vùng Fréjus này vì còn tương đối ấm áp trước khi chuyển đến các vùng khác lạnh hơn. Ngay sát bên khu này là ngôi chùa Hồng Hiên, xây cất từ năm 1917 để các binh lính theo đạo Phật có chỗ thờ phượng. Hiện nay ngôi chùa mở mang rộng lớn và là ngôi chùa Việt Nam xưa nhất của Pháp và có lẽ của cả Âu Châu. Bước vào khu tưởng niệm, ngay sân trước rộng rãi là đài chiến sĩ trận vong với một phù điêu bằng đồng đen, một người lính Việt Nam và một người lính Pháp cùng nâng một bản đồ Đông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào.
Qua sân trước, chúng tôi bước vào một phòng đón tiếp khách và phòng triển lãm. Tôi đến gặp một bà đứng tuổi ngồi sau cái quầy, trình bày mục đích chính của mình đến đây. Theo mẹ tôi nói lại thì cha tôi là một sĩ quan Pháp bị quân đội Nhật sát hại vào lúc đảo chính Nhật tháng 3 năm 1945 ở Đông Dương. Nhưng mẹ tôi cũng chỉ nghe một ông trung tá đã về hưu làm việc ở cơ quan xã hội ở Hà Nội ngày xưa nói thế, không có một bằng chứng cụ thể nào cả. Mẹ tôi cũng không có giấy tờ gì xác nhận điều đó. Tôi muốn biết là nếu thật sự cha tôi đã tử trận ở Đông Dương năm 1945, thì ở khu tưởng niệm này có vết tích gì của ông hay không? Người đàn bà hỏi tên cha tôi rồi chăm chú vào màn hình của máy vi tính. Không có ai tên như vậy trong các hòm đựng hài cốt ở đây cả. Nhưng có thể là cha của ông có tên trên bức tường tưởng niệm. Ông ra ngoài đó xem thử có hay không. Đây là lần đầu tôi đến đây nên chưa biết khu tưởng niệm này tổ chức ra sao. Có những gì ngoài đài tưởng niệm chiến sĩ tôi đã thấy ngay phía ngoài. Người đàn bà đưa cho tôi một tài liệu hướng dẫn tóm tắt và giải thích thêm rất cặn kẽ.
Khu tưởng niệm này bắt đầu được xây cất từ năm 1987. Sau khi có sự thỏa thuận vào năm 1986 giữa hai chính phủ Pháp và Việt Nam để đem về Pháp hài cốt của các chiến sĩ và thường dân phục vụ trong quân đội Pháp, từ trận ở Đông Dương đã được chôn cất ở Việt Nam. Năm 1954, khi quân đội Pháp chuẩn bị rút khỏi Việt Nam, các nghĩa trang có mồ mả quân nhân Pháp rải rác được tập trung vào ba địa điểm chính. Tất cả hài cốt được rời về nghĩa trang Tân Sơn Nhất và Vũng Tàu ở miền Nam và ba huyện ở miền Bắc. Theo thỏa thuận 1986, chính phủ Pháp đem tất cả hài cốt trong ba nghĩa trang đó về Pháp. Có nhiều gia đình nhận lại hài cốt của người thân mang về chôn cất tại địa phương để được yên nghỉ cùng họ hàng làng nước. Những hài cốt còn lại được mang về khu tưởng niệm Fréjus này. Trong một khu vườn rất rộng, những hài cốt được để trong những hòm nhỏ với tên tuổi và chi tiết về người quá cố. Hơn 20.000 bộ hài cốt được yên nghỉ tại đây. Khu tưởng niệm Fréjus được Tổng thống Pháp François Mitterrand khánh thành vào ngày 16 tháng 2 năm 1993. Sau đó, khu tưởng niệm xây thêm một bức tường ghi tên những chiến sĩ trận vong không chôn cất trong khu hài cốt ở đây. Đó là trường hợp những người được gia đình mang về chôn cất ở nghĩa trang gần nhà và những người mất tích không tìm thấy xác. Trên bức tường này có gần 35.000 tên người.
Hai vợ chồng tôi bước ra ngoài và đi xuống một cầu thang đến bức tường tưởng niệm. Họ và tên của các quân nhân tử trận được khắc trên những tấm bảng vuông. Mỗi tấm có 3 cột, mỗi cột có 28 hàng, vị trí là có 84 tên trong mỗi bảng. Các tấm bảng được sắp theo thứ tự năm tử trận. Trong mỗi năm lại được sắp theo thứ tự ABC của họ người quá cố. Riêng năm 1945, khi xảy ra cuộc đảo chính Nhật, có tất cả 25 tấm bảng. Sau đó số lượng bảng tăng dần mỗi năm và lên đến 73 tấm trong năm 1954, là năm xảy ra trận Điện Biên Phủ. Sau đó có thêm vài tấm ghi tên những người được khám phá ra sau khi bức tường được xây xong. Chúng tôi đã có dịp viếng thăm bức tường tưởng niệm ở thủ đô Washington của Mỹ, ghi tên hơn 58.000 quân nhân Mỹ tử trận tại Việt Nam, khắc trên những tấm đá hoa cương đen. Cũng như bức tường ở Fréjus, chỉ ghi tên họ, không có cấp bậc, không có đơn vị, không có ngày tháng. Hai bức tường cũng sắp xếp theo thứ tự năm tử trận, nhưng bên Mỹ, trong mỗi năm như thế, không theo thứ tự ABC của tên hay họ, và cũng không sắp xếp thành hàng và cột như bên Pháp, mà viết liền tên này tiếp nối tên kia. Người xem có cảm tưởng là các tên được viết không có thứ tự gì cả. Thật ra không phải vậy. Người Mỹ muốn làm nổi bật ý niệm về sự bình đẳng của con người trước cái chết, nên không phân biệt cấp bậc, không phân biệt già trẻ, không phân biệt đơn vị, chỉ viết theo thứ tự thời gian tử trận mà thôi. Khách đến đấy muốn biết thân nhân mình có tên khắc ở đâu, phải tìm trong một bảng mục lục riêng với các tên được sắp xếp theo thứ tự ABC, mỗi tên kèm theo số thứ tự của tấm đá hoa cương và số thứ tự của hàng có ghi tên người thân.
Ở Fréjus, tấm bảng đầu tiên ghi năm 1914-1938. Tấm bảng cuối cùng ghi 1956-1957. Ở Washington, tấm đầu tiên ghi năm 1956 và tấm cuối cùng ghi 1975. Vậy là liên tục từ 1914 đến 1975, người Pháp rồi người Mỹ đã đến Việt Nam và đã bỏ mình tại Việt Nam. Nhiều người, rất nhiều người, những con số của chính phủ Pháp và Mỹ đưa ra khá chính xác, vì quân đội của họ quản lý hồ sơ quân nhân rất kỹ. Còn những con số tử vong của người Việt thì sao? Không ai biết đích xác được, cả trong quân đội miền Bắc cũng như quân đội miền Nam. Có thể là biết nhưng cũng không muốn công bố rõ ràng, nhưng chắc chắn là gấp rất nhiều lần những con số của Pháp và Mỹ. Thật là khủng khiếp. Bao nhiêu chàng trai trẻ Việt Nam cả mấy thế hệ đã bị hy sinh.
Đầu óc còn đang bị ám ảnh bởi những suy nghĩ bi quan như thế, thì tôi chợt trở lại với thực tế vì đã thấy cái tên mà tôi muốn tìm trên một tấm bảng, mà đúng là tấm bảng 1945. Nhưng tìm thêm tôi thấy tên đó cũng có trên vài tấm bảng khác nữa, từ trận vào những năm khác. Cũng dễ hiểu vì đây là một họ và tên rất thông dụng. Vậy có phải tên trên tấm bảng 1945 là của cha tôi hay không? Tôi nhớ lại trước đây khi đứng trước ngôi mộ ở vùng Provence, với cái tên ghi trên mộ, tôi cũng đã có câu hỏi tương tự. Có phải cha tôi đây không? Năm 1948, ông trung tá hồi hưu đã cho mẹ tôi biết là cha tôi bị quân Nhật sát hại trong cuộc binh biến ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vậy thì có lẽ ông nói đúng. Tôi đã đọc nhiều tài liệu về cuộc binh biến này, và nhất là những gì đã xảy ra ở Lạng Sơn. Sau khi thành Lạng Sơn do quân Pháp chấn giữ, thất thủ trước sức tấn công của quân Nhật, đã xảy ra một cuộc thảm sát các tù binh Pháp chưa từng thấy trong lịch sử các cuộc chiến cận đại. Hai ông lãnh đạo quân đội Pháp và nền hành chánh Pháp ở Lạng Sơn, một ông tướng và một ông công chức cao cấp, cùng với một sĩ quan khác, bị đem ra chém đầu trước hàng quân đội Nhật và tù binh. Ngoài ra, gần 500 tù binh khác bị giết trong vài ngày tiếp theo bằng đủ mọi cách. Đại liên bắn xối xả rồi bồi thêm dao găm hoặc lưỡi lê, chém đầu, đập đầu bằng cuốc xẻng, xác vứt xuống hố công cộng, tẩm xăng đốt trước khi lấp đất. Vài người thoát nạn vì bị thương nhưng giả chết. Các đao phủ tưởng đã chết, nhờ vậy sau này mới biết được những hành xử tàn ác vô nhân tính của các đao phủ. Tôi không dám tưởng tượng cha mình là một trong những người xấu số bị giết một cách dã man như thế. Tuy có tên ông trên tấm bảng chiến sĩ tử vong năm 1945, tôi vẫn còn bám víu vào hy vọng, vì tên ông quá thông dụng, có thể là người khác trùng tên chăng? Với hy vọng mong manh đó, tôi trở lại phòng tiếp khách và hỏi bà tiếp tôi lúc nãy. Tôi có thấy tên cha tôi trên bức tường, nhưng làm sao để có thêm chi tiết để biết chắc chắn đó không phải là một người khác trùng tên? Có lẽ bà làm việc ở đây không xa lạ gì với những câu hỏi như thế, nên bà lấy ngay một tấm giấy nhỏ đưa cho tôi.
Ở đây chúng tôi không có chi tiết gì về những chiến sĩ trận vong có hài cốt ở đây. hay có tên trên bức tường, ông phải liên lạc với cơ quan này. Cơ quan ghi trên tờ giấy chẳng xa lạ gì. Đó chính là cơ quan lịch sử quân đội của Bộ Quốc phòng Pháp.
Tôi cảm ơn người đàn bà đầy thiện chí. Có điều là tôi biết cái cơ quan lịch sử này quá rồi. Tôi đã từng viết thư, tôi đã từng đến nơi lưu trữ hồ sơ, và mặc dù mọi người đều có thiện chí muốn giúp tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được hồ sơ của cha tôi. Bước ra ngoài, nắng vẫn chan hòa trên ngọn đồi khu tưởng nhớ Fréjus. Gió vẫn mát rượi dưới bóng của những cây thông ô dù, và tôi vẫn phân vân trong lòng. Có phải cái tên được ghi khắc trên bức tường tưởng nhớ này là tên của cha mình không?
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 16 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 17 với tựa đề Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông 1951. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị.